Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hơn 60 gia đình tù nhân lương tâm Việt Nam vừa gửi thư chung đến Tổng thống Mỹ Joe Biden, kêu gọi ông nêu vấn đề nhân quyền khi gặp giới lãnh đạo tại Hà Nội. Cùng lúc, nhóm các tổ chức nhân quyền tại Mỹ hối thúc Nhà Trắng gây áp lực với Việt Nam mạnh hơn về nhân quyền. Bà Đỗ Lê Na, vợ của tù nhân Lê Trọng Hùng, nói với VOA hôm 5 tháng 9.
Tôi hy vọng lá thư này sẽ đến được tay Ngài Tổng thống Hoa Kỳ trước khi Ngài ấy làm việc với chính phủ Việt Nam. Thứ hai, tôi hy vọng cùng với việc nâng cao một bậc quan hệ giữa hai nước, tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng sẽ được cải thiện. Nghĩa là thân nhân của chúng tôi đáng được trả tự do thì phải trả tự do, hoặc chí ít thì các trại giam cũng phải tôn trọng quyền làm người của họ mà hiến pháp, luật pháp và các công ước quốc tế đã quy định.
Bà Đỗ Thị Thu, vợ của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, người đang thụ án tù 10 năm, cho biết.
Đây là một bức thư ngỏ gửi đến Ngài Tổng thống Biden nhằm tha thiết kêu gọi Ngài Tổng thống Biden có thể tác động tới chính quyền Việt Nam, cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Như mọi người đã biết thì Việt Nam là một những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Những năm gần đây thì chính quyền Việt Nam đã càn quét bắt giam rất nhiều những người bất đồng chính kiến. Họ đã bị hành hạ, khủng bố và không những thế họ không được chữa trị.
Bức thư được 61 gia đình đồng ký tên đề ngày 1 tháng 9 có đoạn viết: Chúng tôi tha thiết kêu gọi Tổng thống Biden hãy thúc đẩy việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, mà cần nhất là việc chấm dứt trả thù các tù nhân lương tâm trong các trại giam, phải để các tù nhân lương tâm ngã bệnh được chữa trị đúng mức, phải trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm bị vu cáo vô căn cứ, và phải chấm dứt việc dùng tù nhân lương tâm làm hàng mặt cả trong các thương lượng với các chính phủ các nước tự do. Cũng hôm 1 tháng 9, đại diện các tổ chức nhân quyền bao gồm Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam gửi thư chung đến Nhà Trắng, chỉ ra rằng thành tích nhân quyền của Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn. Bức thư viết, trong những năm gần đây, chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp và bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Tất cả tù nhân lương tâm đều bị giam giữ một cách tùy tiện vì những cáo buộc bịa đặt theo một an ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự và bị xét xử bởi một hệ thống tư pháp bất công. Trong thời gian bị giam giữ, các tù nhân lương tâm bị đối xử vô nhân đạo. Từ bang California, Mỹ, ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, người đồng ký tên trong bức thư gửi ông Biden, nói với VOA.
Mong rằng là Tổng thống Biden sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì nhân đã thấy thì tình hình nhân quyền càng ngày càng tồi tệ hơn. Đặc biệt trong những thời gian gần đây thì cái số người mà đấu tranh cho nhân quyền bị bắt bớ càng tăng. Số án tù của họ càng ngày càng gia tăng hơn những cái thời gian trước.
Bức thư của nhóm này cho biết thêm, chúng tôi trân trọng đề nghị Ngài đặt điều kiện cải thiện nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ chỉ hỗ trợ về kinh tế, quân sự, khoa học, công nghệ cho Việt Nam khi Hà Nội cam kết tôn trọng các quyền căn bản của người dân. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Theo tuyên bố của Nhà Trắng và của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Biden tới thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 tháng 9, 2023, và phía Mỹ nói rằng ông Biden sẽ không né tránh vấn đề nhân quyền. Theo thống kê của tổ chức nhân quyền The ATA Project có trụ sở tại Mỹ, Việt Nam hiện đang giam cầm 193 nhà hoạt động. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền, đồng thời bác bỏ việc giam giữ tù nhân lương tâm.
Vài ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam nhằm mục đích nâng cao quan hệ ngoại giao, một ủy ban của chính phủ Hoa Kỳ đã cáo buộc Việt Nam thụt lùi trong các cam kết về bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Theo Reuters, trong một báo cáo công bố ngày 5 tháng 9, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF nói rằng kể từ khi Washington đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC về tự do tôn giáo vào năm 2006, chính quyền Hà Nội đã tạo ra nhiều không gian hơn trong một số lĩnh vực cho việc thể hiện niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, USCIRF được dẫn lời nói rằng cuộc đàn áp gần đây đối với xã hội dân sự, áp lực gia tăng đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập, các báo cáo đáng báo động về việc cưỡng bức từ bỏ đức tin và các vi phạm tự do tôn giáo ngày càng gia tăng khác đã tạo nên một sự đảo ngược rõ ràng trong quỹ đạo từng tích cực đó. Theo Reuters, báo cáo nói rằng chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 vừa qua của Phó Chủ tịch USCIRF Frederick Davy và Ủy viên Eric Ulland đã phát hiện ra rằng trong khi các nhóm tôn giáo có được sự tự do tương đối lớn hơn ở khu vực thành thị, những thách thức nghiêm trọng đang lan rộng ở nhiều khu vực nông thôn. Các cơ quan chính phủ tiếp tục giám sát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo, thường quấy rối, giam giữ hoặc ngăn cản các cộng đồng tín ngưỡng chưa đăng ký thực hiện quyền cơ bản của họ về tự do tôn giáo. Báo cáo của USCIRF có đoạn theo Reuters. Tới tối ngày 6 tháng 9 giờ Việt Nam, Hà Nội chưa lên tiếng về báo cáo của USCIRF. Trước đây vào năm 2020, khi phản ứng về báo cáo của tổ chức trên, Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nói rằng nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thực hiện nhất quán chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Trong khi ghi nhận việc báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới 2020 của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã đề cập những nỗ lực và tiến triển tích cực trong việc đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo vẫn còn một số nội dung thiếu khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về Việt Nam, và rằng Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 6 tháng 9 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VTP News dẫn lời ông Chính trân trọng truyền lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo VTP News, phía Việt Nam khẳng định rằng Hà Nội coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu. Báo điện tử của chính phủ Việt Nam cũng dẫn lời ông Cường nói rằng phía Trung Quốc sẵn sàng duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao thường xuyên để đi sâu trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hiện cũng có mặt tại Jakarta để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Hiện chưa rõ ông Chính và bà Harris có bất kỳ cuộc gặp song phương bên lề nào hay không. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, tại Hà Nội hôm 5 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các cuộc gặp của quan chức cấp cao Việt Nam và Trung Quốc diễn ra ít ngày trước chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam. Theo Reuters, Hoa Kỳ kỳ vọng sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao với cựu thù Việt Nam lên cấp cao nhất khi ông Biden tới Hà Nội vào cuối tuần này, một động thái có thể khiến Trung Quốc khó chịu. Hãng tin này đưa rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ không nhắm vào bên thứ ba khi hợp tác với các nước khác ở châu Á. Chúng tôi tin rằng khi xử lý các mối quan hệ với các nước châu Á, Hoa Kỳ nên từ bỏ tâm lý được ăn cả ngã về không thời chiến tranh lạnh, tuân thủ các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, không nhắm vào bên thứ ba và không làm suy yếu hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh hôm 4 tháng 9.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào trong bữa ăn sáng tại Hội nghị ASEAN ở Jakarta, Indonesia vào ngày 5 tháng 9. Cả ba đã nhất trí tiếp tục thực hiện 5 điểm hợp tác và tiếp tục thúc đẩy việc phân giới cắm mốc giữa ba quốc gia Đông Nam Á. Khmer Times dẫn lời người phát ngôn nội các của Thủ tướng Hun Manet, Myat Sophon, cho biết các lãnh đạo đã thảo luận và thống nhất về những nguyên tắc như tiếp tục duy trì truyền thống họp trong bữa ăn sáng và thảo luận công việc của ba bên trước khi khai mạc các hội nghị thượng đỉnh lớn trong khu vực. Ông Sophon nói, ba bên tiếp tục hợp tác và thúc đẩy để đạt được kết quả trong các vấn đề còn lại. Ngoài ra, việc thực hiện cơ chế phân định biên giới giữa ba nước sẽ sớm được hoàn thành. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hợp tác với Lào và Campuchia luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam tường thuật. Ba nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thực hiện 5 điểm hợp tác vì lợi ích của người dân ba nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ và kết nối giữa ba nước trên mọi phương tiện, bao gồm thông qua cơ sở hạ tầng như cầu, đường bộ, đường sắt, cảng cũng như chuỗi cung ứng và du lịch, ông Sophon cho biết thêm. Giám sát nghiên cứu tại Viện Tầm nhìn Châu Á, Thong Meng David, cho biết những lĩnh vực hợp tác chính giữa Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm phát triển biên giới, hợp tác và an ninh xuyên biên giới, hoạt động thương mại, giao lưu nhân dân và kết nối cơ sở hạ tầng, vẫn theo Khmer Times. Tại cuộc gặp, ông Phạm Minh Chính đã gửi lời chào tới cựu Thủ tướng Hun Sen, hiện là Chủ tịch Hội đồng Cơ mật tối cao của Hoàng gia Campuchia, và bày tỏ mong muốn được gặp trực tiếp ông vào một thời điểm nào đó. Bà Khoi Pisay, Bộ trưởng Campuchia phụ trách về các vấn đề biên giới và du lịch, đi cùng phái đoàn của Thủ tướng Manet cho biết, công tác phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia đã hoàn thành 84% và một thỏa thuận mới sẽ sớm được ký kết giữa hai quốc gia đối với 16% còn lại. Campuchia có chung đường biên giới dài 1.270 cây số với Việt Nam và hai nước đã bắt đầu hợp tác phân định biên giới chung từ năm 2006. Khi hai nước ký hiệp ước bổ sung vào năm 2005, cả hai cam kết hoàn thành công việc phân giới cắm mốc vào năm 2008, nhưng sau đó bị hoãn lại cho đến năm 2012. Tuy nhiên, do những bất đồng về một số khu vực biên giới nảy sinh, nên quá trình này tiếp tục bị trì hoãn cho đến nay. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuchi tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ Nhật Bản-Việt Nam trên mọi lĩnh vực trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 9, theo trang tin Nippon. Cam kết của người đứng đầu Thượng viện Nhật Bản được đưa ra trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 cho đến ngày 7 tháng 9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, giữa lúc hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong tháng này. Tại cuộc gặp, ông Otsuchi đã cảm ơn Quốc hội Việt Nam tặng khẩu trang cho Nhật Bản trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Ông cũng hoan nghênh sự phát triển của mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Đáp lại, ông Vương Đình Huệ nói rằng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp và chuyến thăm của ông Otsuchi tới quốc gia Đông Nam Á này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa các cơ quan lập pháp của Nhật Bản và Việt Nam, góp phần to lớn vào việc làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cho biết, các thành viên tham gia trong chuyến thăm Việt Nam lần này đều là những lãnh đạo đại diện cho các chính đảng lớn, lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản, cho thấy Nhật rất chú trọng tới mối quan hệ với Việt Nam. Phía Việt Nam cũng ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quan trọng mà Việt Nam và Nhật Bản là thành viên như Liên Hiệp Quốc, ASEAN, APEC. Ngoài ra, ông Vương Đình Huệ cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục cấp ODA cho Việt Nam để triển khai các dự án kinh tế xã hội và hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tham gia hiệu quả vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.